This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1610 AM Hà Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị cùng chúng ta đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay cùng với Hoàng Tĩnh. Kính thưa quý vị, điều bất hạnh trong đời người chính là không nhận thức được cái giá trị của chính bản thân mình. Để rồi sau đó như thế nào? Sau đó thì suốt đời theo đuổi những cái ước vọng xa vời, những cái ước vọng phi thực tế và cuối cùng nhận thấy là một cái kết cục sẽ rất là thảm hại. Một ngôi chùa ở trên núi có nuôi một con lừa, thưa quý vị. Mỗi ngày thì con lừa ở trong phòng xay lúa, nó vất vả, nó rất cực nhọc, nó kéo cái cối xay, kéo đi, kéo lại. Nghe kinh kệ, nghe chuông mõ, lâu dần, lừa bắt đầu chán ghét cái cuộc sống vô vị này và luôn trầm tư lắm. Con lừa nó nghĩ rằng là nếu ta mà có thể ta được ra ngoài, ta xem cái thế giới bên ngoài ra sao á, mà không cần kéo cái cối xay đó, không cần nghe kinh đó, không cần phải ngửi khói nhang nữa thì tốt biết mấy hả? Và thưa quý vị, chẳng bao lâu sau cơ hội cũng đến. Trụ trì của ngôi chùa này quyết định cho con lừa xuống núi để thồ hàng hóa. Lòng nó thì náo nức mãi không thôi. Vị sư đem một cái món hàng đặt lên trên lưng lừa rồi thúc giục nó xuống núi một mình. Thiệt là bất ngờ. Đó là khi mà những người mà đi đường trông thấy con lừa, ai nấy đều quỳ mọp hai bên đường cung kính bái lại con lừa. Ban đầu thì con lừa không hiểu gì cả và cũng không biết tại sao mọi người lại dập đầu mà bái lại mình, mới liền hoảng sợ mà tránh né. Tuy nhiên suốt dọc đường đều như vậy cả thì con lừa bất giác hiu hiu đắc chí, thầm nghĩ có lẽ mọi người sùng bái mình bởi vì mình là một con lừa đắc đạo, một con lừa cao quý từ chùa đang đi xuống. Vậy nên mỗi khi mình nhìn thấy người lừa bỗng trở nên khệnh khạng, nghênh ngang, kiêu ngạo. Nó đứng yên giữa phố vui vẻ nhận sự bái lại, ngưỡng vọng của mọi người. Sau cái chuyến đó về đến chùa trở lại thì lừa cho rằng mình thiệt là cao quý. Nó dứt khoát nó không có chịu làm việc gì cả. Nó cũng không nghe kinh kệ, nó cũng không kéo cái cối xay nữa. Vì tăng nhân hết cách rồi, đành phải thả nó xuống núi thôi. Chỉ chờ có như vậy thì lừa mừng rỡ ung dung rời khỏi cái ngôi chùa. Xa xa lừa nhìn thấy một cái nhóm người đánh trống khua chiêng đang tiến về phía mình. Nó nghĩ chắc chắn là mọi người đến để mà chào đón mình đây. Vậy là nó lại nghênh ngang khoan khoái đứng lại giữa đường, ung dung mà gặm cỏ. Con lừa không biết được đó là một đoàn người đang đi rước dâu. Đang đi rước dâu mà bỗng dưng bị một cái con lừa ngông nghênh ngớ ngẩn chắn ngang đường như vậy. Người nào người nấy mặt tức giận, tức giận thì như thế nào, họ vác gậy, họ rượt đuổi để mà đánh con lừa. Con lừa hoảng hốt, lê lết về chùa. Và khi về đến nơi, vừa mệt mà vừa bị thương, chỉ còn lại một chút hơi tàn. Con lừa căm phẫn than với vị tăng nhân rằng: "Ồ trời ơi, thì ra lòng người hiểm ác. Lần đầu khi mà ta xuống núi thì mọi người đều đảnh lễ bái lại ta. Vậy mà hôm nay không ngờ họ lại ra tay tàn độc với ta như vậy nè." Nói xong thì lừa uất ức và tắt thở. Vị tăng nhân thở dài và nói: "Con lừa này thiệt là tội nghiệp. Hôm đó cái thứ mà mọi người bái lại chính là cái bức tượng Phật mà ngươi cõng ở trên lưng, chứ đâu phải là cái bản thân ngươi đâu hả?" Vâng, thưa quý vị, bất hạnh lớn nhất trong cái cuộc đời là không nhận thức được chính mình là như thế nào. Mỗi ngày chúng ta đều soi gương, nhưng mà có ai tự hỏi rằng bạn đã nhận thức được chính mình hay chưa? Nếu bạn có tiền, người khác chỉ tôn kính cái tiền của bạn chứ không phải là bạn đâu. Nhưng mà bạn sẽ hiểu lầm rằng người khác tôn thờ bạn đó. Nếu bạn có quyền lực, người khác chỉ tôn thờ cái quyền lực của bạn không phải là bạn đâu. Nhưng bạn lại lầm tưởng người khác đang tôn kính cái bản thân của bạn. Nếu như mà những gì mà bạn có đó là sắc đẹp, thì điều mà người ta ngưỡng mộ chẳng qua chỉ là cái nhan sắc mà nhất thời bạn đang có, chứ chưa chắc là chính bạn. Nhưng mà bạn lại hoang đường và cho rằng người khác đang ngưỡng mộ cái vẻ đẹp của bản thân của bạn. Thưa quý vị, khi tiền bạc, khi danh tiếng, khi nhan sắc của chúng ta không còn nữa, thì cái người mà chọn ở bên cạnh bạn lúc ấy mới chính là vì con người thực chất, con người trần trụi của bạn đó. Điều mà người khác tôn sùng chẳng qua chỉ là những cái ước muốn ở trong tâm của họ, chứ không phải là cái giá trị nhất thời của bạn. Giá trị của một con người được xuất phát từ ở bên trong, từ trong cái nội tâm, từ cái trong đầu, trong tim của bạn, chứ không phải là những cái thứ bề ngoài, cái mà bạn lao tâm, khổ tứ suốt cả đời vì nó. Làm người trước sau như một, xưa nay đều là một cái sự thật. Làm người như thế nào không chỉ phản ảnh cái trí tuệ của một người, mà còn phản ảnh một cái sự gọi là tu dưỡng cho cái bản thân của người đó. Ai cũng có thể cho bạn một cái tình yêu, một cái sự khen tặng, những cái lời có cánh để mà vuốt ve, thậm chí luôn cả tiền bạc. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể. Đúng vậy. Không ai mà có thể cho bạn cái kiến thức, cho bạn một sự hiểu biết, cái mà tiền không thể mua, cái mà bạn cần dùng suốt cả đời này đã. Ông Lincoln, ông đã nói rằng tính cách giống như là một cái cây vậy đó, danh tiếng giống như là cái bóng râm vậy đó. Chúng ta thường nghĩ về cái bóng cây, nhưng mà không hề biết rằng cây mới là gốc. Vậy nên, nhìn rõ chính mình là một điều vô cùng quan trọng. Vâng, thưa quý vị, đó là một cái câu chuyện ý nghĩa mà Tính xin được chia sẻ gửi đến cho quý vị, có tên rằng là bài học từ con lừa. Chúng ta hãy nhìn vào cái gương mà tự hỏi xem mình là ai. Cũng đã kết thúc cho chương trình ngày hôm nay rồi. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp lần sau. Xin cảm ơn.